Xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bà Mẹ Vợ. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Nguyễn Thị Thanh Dương. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Steve vừa đi làm về, thay quần áo xong là Linh kéo tay anh ngồi xuống giường và lên tiếng nói ngay.
Anh, em muốn nói anh với một chuyện rất là nghiêm chỉnh nè.
Steve vòng tay ôm và hôn vợ, làm Linh giãy nảy và lại lên tiếng nói tiếp.
Trời ơi, em đã nói là em nói chuyện nghiêm chỉnh mà đàng hoàng coi.
Ủa, anh hôn em, hôn vợ mình, đâu phải là chuyện giỡn.
Thôi được rồi, nè, nghe em hỏi nè. Anh có muốn là con mình bị cảm lạnh không? Không chứ gì. Rồi anh có muốn con của mình nó bị sưng phổi không? Không chứ gì. Anh có muốn con mình nó bị mất ăn mất ngủ không? Cũng không chứ gì.
Ủa, hôm nay em sao vậy? Em hỏi anh một tràng toàn là những cái câu hỏi vô cùng khủng khiếp. Rồi sau đó em tự ý em trả lời. Đâu có chừa cho anh nói chữ nào đâu mà hỏi.
Thì em biết chắc anh sẽ trả lời là không, cho nên là em trả lời giùm anh luôn cho nó nhanh. Nè, nghe em hỏi tiếp nè. Anh có biết á, là chị hai em mới bảo lãnh mẹ em qua Mỹ được vài tháng nay không? Anh biết chứ gì? Và anh có biết á, là mẹ đang ở với gia đình chị hai ở bên California không? Anh biết chứ gì?
Sao em nói cái gì mà lung tung vậy? Không có vụ nào nó liên quan tới vụ nào hết trơn vậy?
Sao không có? Nè, có liên quan nè. Em á, định bàn với anh á, là mình mời mẹ về ở chung với tụi mình để mà mẹ trông thằng em Gin khỏi phải mỗi buổi sáng bồng bế nó đi daycare. Tội nghiệp nó.
Như vậy có nghĩa là em muốn là mẹ em sẽ ở đây lâu dài.
Thì mẹ sẽ giúp mình được nhiều việc. Anh thấy rồi đó. Con mình á, nó mới có 9 tháng tuổi à, mà nay á, bị cảm, rồi mai bị ho. Mỗi sáng sớm xách con ra xe đem đi gửi mà em đau lòng quá à. Có mẹ ở đây đó hả, thì thằng con của mình nó sẽ yên ấm ở nhà, nó sẽ được ăn no ngủ kỹ. Ngoài ra mẹ còn trông coi nhà cửa cho mình, nấu nướng phụ em được nữa, thấy không?
Ủa, sao có một mình mẹ mà đã già rồi mà làm hết được mấy cái điều mà em mới kể hả?
Em nói thiệt nghe, em không biết á, là những bà mẹ Mỹ của anh giỏi cỡ nào, nhưng mẹ của em hay là các bà mẹ Việt Nam khác đều là như vậy cả.
Thì cái này thì nghe cũng hay đó, cũng tốt đó. Nhưng mà nếu mà như vậy thì sẽ làm mất đi cái sự riêng tư của tụi mình.
Riêng tư cái gì mà riêng tư? Nhà mình rộng thênh thang, mẹ thương em thương mẹ, và em tin rằng anh á cũng sẽ thương mẹ em luôn, đúng không?
Thấy Steve có vẻ chần chừ, ngần ngại, Linh lại lên tiếng tấn công thêm, bởi vì cô biết là chồng rất thương con.
Nhưng vì con mình là trên hết, cho nên mẹ sẽ là người chăm sóc nó, thật là tuyệt vời, không có ai bằng hết á.
Thôi được, bây giờ thì cứ đồng ý trước đi. Nhưng mà nè, nếu mà mẹ ở một thời gian mà không thích hợp thì thôi à nha.
Ừ, được rồi thì cứ để mẹ ở đi. Em cảm ơn anh, cảm ơn nhiều lắm. Nè, bây giờ cứ việc hôn đi unlimited luôn đó.
Linh thừa hiểu, người Mỹ thích sự riêng tư, nhất là trong đời sống vợ chồng. Bà mẹ vợ luôn là nhân vật được coi là hắc ám. Chả có thằng con rể nào muốn mời tới nhà ở cả. Nói gì mà lại còn cái chuyện ở chung lâu dài. Hơn nữa, một bà mẹ vợ không đồng chủng tộc, mới từ Việt Nam qua, chưa gặp, chưa trò chuyện, thì làm sao mà Steve, một người Mỹ gốc Angolia, không e ngại cho được. Mẹ và chị hai đều chấp nhận đề nghị của Linh. Con Linh vẫn còn nhỏ cho nên nó cần cái sự giúp đỡ của mẹ nhiều hơn. Và vì Linh lận đận tình duyên, kén chọn mãi, hơn 30 tuổi mới lấy chồng, cho nên mẹ cũng thương đứa con này nhiều hơn. Linh mua vé máy bay cho mẹ. Hôm sau thì mẹ Linh đã từ California bay đến cái vùng xứ núi Utah, ngay những ngày đầu của mùa đông giá lạnh. Cái hôm mà bà đến, tuyết rơi trắng xóa, những mái nhà phủ đầy tuyết và xa xa những dãy núi cũng phủ đầy tuyết trắng làm bà rợn người, chợt tưởng như mình vừa bị ném vào một cõi hoang vu và xa lạ. May mà có cô con gái ngồi bên cạnh là điểm tựa duy nhất để bà tin là mình không bị đi lạc, không bị bỏ rơi. Chứ cái thằng con rể người Mỹ và cái thằng cháu ngoại nhìn giống ba nó y hệt, mắt xanh tóc vàng kia, coi hình như chả liên quan gì đến bà cả. Về đến nhà, Linh dẫn mẹ đi khắp nhà để chỉ dẫn những điều cần biết về nơi ăn, chốn ở và những sinh hoạt hàng ngày. Và bắt đầu từ ngày mai, thằng Angus sẽ ở nhà với bà ngoại nó. Sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng Linh mở cửa ra đi làm. Giữa trời lạnh, tuyết bay ngoài đường, Linh cảm thấy yên lòng hơn bởi vì con mình vẫn còn đang nằm ngủ êm ấm ở trong nhà. Hơn thế nữa, lại ở trong vòng tay chăm sóc và thương yêu của bà ngoại nó. Suốt đêm qua, phần vì lạ nhà, phần vì thấp thỏm cho một công việc mới, cho nên bà không ngủ ngon cho lắm. Bây giờ chỉ còn hai bà cháu ở nhà, bà nằm ngủ tiếp, cho đến khi thằng bé tỉnh giấc và khóc. Bà cũng tỉnh dậy và thấy đồng hồ chỉ lúc đó đã 9 giờ sáng. Bà thay tã cho nó và đi pha sữa. Nuôi trẻ con ở Mỹ sao mà lắm thứ lỉnh kỉnh như vậy. Sữa, rồi nước trái cây, rồi đồ ăn xay sẵn trong hũ. Xứ này văn minh giàu có quá, chỉ bày đặt thêm chuyện này chuyện nọ. Hồi xưa, bà nuôi mấy đứa con đâu có cần mấy cái thứ này đâu, mà đứa nào cũng khỏe mạnh và lớn nhanh như thổi. Thằng bé vừa bú bình sữa, vừa đưa mắt nhìn bà một cách lạ lẫm. Bà cũng có dịp nhìn kỹ nó hơn. Nó giống cha của nó, chả giống mẹ tí nào. Nếu không do chính con gái bà đẻ ra, thì bà không tin là nó có một nửa dòng máu Việt Nam ở trong người. Mới hôm qua, bà còn cảm thấy xa lạ với nó. Bây giờ ôm nó trong tay, nhìn nét mặt bé bỏng, ngây thơ, đang cần bàn tay của bà chăm sóc. Bà chợt thấy tình máu mủ ruột thịt và bắt đầu gắn bó với nó nhiều hơn. Thằng bé đã biết bò, vừa đặt ngồi xuống là nó bò thoăn thoắt, cho nên bà cứ phải để mắt đến cháu luôn, không dám bỏ nó lên trên giường, sợ nó bò rồi lăn té xuống đất. Và để chắc ăn vào buổi trưa, bà trải một tấm mền ngay giữa phòng khách cho nó nằm ngủ. Bà vừa coi chừng nó, vừa nấu cơm. Bà lấy đồ trong tủ lạnh ra, lấy nồi, lấy chảo, lấy dao, lấy thớt. Mọi động tác đều nhẹ nhàng, khe khẽ. Vậy mà thằng bé tỉnh ngủ quá. Bà quay lại đã thấy nó thức dậy và ngồi nhõm dậy. Bà vội vàng lao ra đặt nó nằm xuống để dỗ cho nó ngủ tiếp. Rồi bà quay vào bếp, phi hành, phi tỏi, làm món rau xào. Vừa đổ rau vào xảo, kêu xèo một cái, cũng đủ làm thằng bé lại tỉnh dậy, mở mắt, ngồi nhõm dậy, hai con mắt mở to, trô trố nhìn bà. Và cứ vài lần nó tỉnh giấc, và bà cũng vỗ về như vậy mới nấu xong được một bữa cơm. Thiệt là căng thẳng và hồi hộp, lo bảo vệ giấc ngủ cho thằng nhỏ mà bà cứ thấp thỏm rón rén như một người đi ăn trộm. Nấu cơm xong, tưởng là được thoải mái, thì tới lượt cái điện thoại làm phiền giấc ngủ của cháu bà. Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, nghe thấy tiếng Mỹ là bà cúp luôn, không để phí phạm thêm một giây phút nào cả. Vì mấy tháng sống ở California với cô con gái lớn, bà đã học được kinh nghiệm là có những cú điện thoại nói tiếng Mỹ thì phần lớn chỉ là quảng cáo, không cần nghe làm cái gì cho mệt. Mà dù có nghe, bà cũng chả hiểu gì cả. Bà đưa mắt nhìn cái điện thoại như nhìn một thằng cà chớn đáng ghét. Vậy mà nó vẫn không chịu im, nó lại tiếp tục reng lên nữa. Nó làm tim của bà giật thót lên. Bà lại bắt điện thoại lên, rồi lại nghe tiếng Mỹ. Chắc đây là cái thằng cha quảng cáo lúc nãy đây. Bà bực mình quát vào phone một tràng tiếng Việt Nam.
Nè, tôi nói cho ông biết nghe, đừng có gọi quảng cáo đến nhà này làm cho cháu tôi nó mất ngủ. Ông mà gọi đến lần nữa đó là tôi cúp máy luôn đó, nghe chưa?
Nói xong, bà giằng cái phone xuống một cái cọp mà vẫn chưa hết bực mình. Giá như ở đây có cái võng đu đưa thì chắc thằng cháu của bà nó sẽ ngủ say hơn, ngủ lâu hơn, không sợ những tiếng động chung quanh nữa. Bà nửa mắt nhìn khắp nhà, không thấy chỗ nào có thể treo võng được. Ở Mỹ coi vậy mà thiếu tiện nghi quá. Ở Việt Nam chỗ nào cũng có thể mắc được cái võng dễ dàng. Chân cầu thang, kèo cột, vách tường hay góc ổi, góc mít ngoài sân, vân vân. Cuối cùng thì cháu bà cũng có được một giấc ngủ trưa đầy đủ. Thà nó tỉnh dậy ngồi chơi, bà còn làm được nhiều việc hơn. Không phải e dè nữa, làm mạnh tay, nhanh chân, làm vèo một tí là xong, nhà cửa tươm tất. Công việc sẽ đâu ra đó. Buổi chiều Linh đi làm về nhà trước, thấy con của mình được ăn ngủ đầy đủ, tắm táp sạch sẽ, Linh vui lắm. Cô quay sang hỏi mẹ.
Mẹ ơi, hồi lúc trưa này nè, mẹ có chuyện gì mà mẹ bực mình dữ vậy? Mẹ la ầm lên ở trong điện thoại á. Ủa, sao con biết? Mẹ la mấy cái thằng cha quảng cáo đó, cú gọi đầu làm cho thằng nhỏ nó thức giấc. Mẹ đã phải cúp vội điện thoại rồi. Nó lại lì lợm gọi thêm lần nữa, mẹ phải la lên lớn hơn nữa nó mới thôi đó. Mẹ ơi mẹ, cái đó là chồng con đó. Anh Steve ảnh định gọi cho mẹ để nói hello với mẹ thôi. Ây da, thôi còn nói với nó đó, đừng có bày đặt nói hello làm gì. Cứ nghe điện thoại reo á mà nói tiếng Mỹ làm mẹ giật cả mình á.
Ngày đầu chưa quen với công việc, bà cảm thấy mệt mỏi và vất vả quá. Nhưng mà qua vài ngày sau, mọi thứ trở thành dễ dàng hơn. Bà đã nấu được những bữa cơm ngon lành. Con rể của bà cũng đã bắt đầu nếm những món nọ, món kia. Mà đâu có gì gọi là cao sang đâu. Những món như thịt kho tàu, cá kho tộ, tôm rim, thịt bò áp chảo, canh rau đủ món, thay đổi đều đều, làm cho anh chàng Steve khám phá ra những cái ngon của đồ ăn Việt Nam mà vợ mình chưa hề nấu. Và có nấu thì cũng không phong phú và đa dạng giống như mẹ cô ấy. Đến nỗi Steve đã lên tiếng hỏi Linh là mẹ của em trước kia ở Việt Nam chắc là đã từng làm chủ nhà hàng. Anh không biết bà chỉ là một người nội trợ bình thường như bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam bình thường khác. Cháu của bà tên là Angry, cái tên gì mà khó đọc, khó nhớ. Bà đổi quách nó ra thành Cu Tí cho nó tiện việc sách vở. Cái tên Việt Nam nghe êm ái và quen thuộc với bà hơn. Thằng Cu Tí rạng Mỹ, mắt xanh tóc vàng như rơm, đã quen và thân với bà. Vì cả ngày ở bên bà, tối nó lại ngủ với bà. Trước kia vợ chồng Linh vẫn để nó ngủ một mình trong phòng. Bà thấy tội nghiệp cháu mình quá, ai đời vợ chồng ngủ với nhau để thằng nhỏ bơ vơ một mình. Thường thường thì thằng Cu Tí rất là ngoan, bú xong bình sữa là nó lăn ra ngủ ngay. Nhưng cũng có khi nó dở chứng như thời tiết, hai mắt nó cứ mở thao láo không chịu ngủ dù đêm đã khuya. Bà đã phải trổ hết tay nghề của một người đàn bà từng nuôi con mọn. Bà bồng nó trên tay, đông đưa, ấp nó vào trong lòng, vỗ nhẹ vào mông của nó. Bà đã trổ hết tài văn nghệ, ru à ru ơi với những câu ca dao tục ngữ, rồi thậm chí chuyển sang hát tân nhạc, xuống giọng ngâm thơ nỉ non, xài hết vốn liếng văn chương của mình ra mà thằng nhóc vẫn chưa chịu ngủ. Bà nghĩ có lẽ nó chưa cảm thông được với tiếng Việt, hay nó tưởng bà kể chuyện cho nên nó mãi mê nghe mà quên cả ngủ. Bà cũng không nản chí, bà tin rằng dần dần nó sẽ hiểu được tiếng Việt Nam. Những bài ru của bà sẽ đưa nó vào giấc ngủ dễ dàng, giống như ngày xưa bà đã từng ru mẹ nó. Và khi nó lớn hơn một chút, bà sẽ tập cho nó ăn cơm với đồ ăn có chất mắm, chất muối Việt Nam. Dù cho ba của Cu Tí là người Mỹ, nhưng mà mẹ nó vẫn là người Việt Nam mà. Ngay cả bố nó, Steve, cũng đang từ từ quen dần với những món ăn Việt Nam. Ăn bánh cuốn cũng hăng hái chan đầy nước mắm, cái món không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của Việt Nam, nhưng đối với hầu hết người Mỹ vẫn là một món có mùi vị khó chịu, khó có thể chấp nhận được. Thỉnh thoảng bà vẫn nói chuyện tay đôi với thằng con rể mà không cần con gái phải thông dịch. Bà nói tiếng Việt Nam, Steve thì nói tiếng Anh, lời nói theo gió bay vì chả ai hiểu ai, nhưng vì nhu cầu bà vẫn cứ nói.
Còn thằng Steve nó có hiểu hay không thì mặc kệ nó. Mùa đông cuối cùng cũng đã đi qua. Phố núi vẫn tràn trề tuyết trắng trên những đỉnh núi xa xa và lấp lánh màu trắng bạc khi mặt trời có nắng. Trong không gian vẫn còn hơi lạnh, dù mùa xuân đã về, lá bên đường xanh lại. Người ta đã quên mùa đông để rộn ràng dạo phố. Các cửa hàng của Open Emo tại Select City tưng bừng đón khách qua lại, kéo dài tới mùa hè ngắn ngủi, rồi đến mùa thu, cho không gian dịu dịu một cách lạ lùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà thấy một mùa thu đúng nghĩa giống như trong sách vở thơ văn. Khắp nơi trong thành phố, lá bắt đầu đổi màu, ửng đỏ, ửng vàng, từng phần, rồi sau đó trở thành đỏ và vàng một cách hàng loạt. Màu lá vàng tươi rối, mơ màng mà bà tin rằng không có một họa sĩ nào có thể vẽ nổi cái màu sắc thiên nhiên tuyệt vời đó. Gió hiu hiu, lá cũng hiu hiu rơi rụng từng chiếc. Thế mà dưới những gốc cây chạy dài trên hè phố hay trước sân nhà là cả một thảm lá vàng đẹp và hoang sơ, tưởng chừng như chưa từng có bước chân người dẫm lên, cho nên không ai nỡ mang đi, không ai nỡ quét dọn những chiếc lá thu vàng đó. Dù lực của thành phố đã phát cho cư dân những bao lớn để hốt lá vàng, để mang dấu tích của mùa thu đi đổ vào thùng rác. Rồi đến màu đỏ, màu vàng của lá đậm hơn. Gió vẫn hiu hiu, nhưng làm lá rụng nhiều. Có một hôm gió thổi mạnh quần quật ở trên mái nhà, bên vách nhà. Những bước chân của gió như đang nổi cơn thịnh nộ. Bà vén cửa sổ nhìn ra ngoài. Cả một rừng lá đỏ lá vàng bay tơi tả theo chiều gió. Rồi trời bắt đầu đổ mưa. Dòng gió như vậy mà mưa chỉ lâm râm, hay là mưa sợ làm đau thêm những chiếc lá vàng mới lìa cành. Những chiếc lá bay đi và theo cơn mưa nằm bẹp trên con đường ướt át. Cành cây trước nhà hôm qua còn nhiều lá vàng, bây giờ đã trở thành trơ trụi, lạnh lẽo, chìm trong cơn mưa mù, làm bà cảm thấy mũi lòng, thấy cuộc đời hình như chỉ là phù du. Hình như mùa xuân mới vừa hôm qua, lá xanh non, mà hôm nay mùa đông về, nó đã bắt đầu tàn phai. Thế là mùa đông lại trở về. Bà đã ở với vợ chồng Linh được một năm. Thằng cu tí đã biết đi, đã biết ăn phở, ăn bún. Bà đã cắt nhỏ từng sợi phở, sợi bún, nâng niu đút cho cháu từng muỗng. Bà muốn nó biết ăn và yêu thương những món ăn Việt Nam trước khi biết đến hamburger hay là french fry hoặc hot dog. Khi cu tí bập bẹ học nói, tiếng đầu tiên nó gọi ra là bà bằng tiếng Việt Nam. Bà sẽ dạy nó uốn lưỡi để nói thêm chữ ngoại thành chữ bà ngoại đàng hoàng. Cu tí càng ngày càng quấn quýt bên bà. Thằng bé khỏe mạnh, phỏng phao hẳn lên. Nó không còn bị ốm vặt như cái thời nó phải đi đê khe nữa. Bà thích ngắm nhìn cháu, lúc nó vui cười, hay cả lúc nó hờn giận vì gắt ngủ, đối sữa, khóc dẫy lên đành đạch, nước mắt nước mũi chèm ngoàm ra hai bên má, trông dễ thương như mặt của một con mèo. Một hôm bà phải trở về California để dự đám cưới của đứa cháu, cũng là dịp thăm lại gia đình của cô con gái lớn. Con nào thì bà cũng thương, trước sau gì bà cũng phải về thăm chúng nó. Thế là vợ chồng của Linh lại phải lui cui đem cu tí đi đê khe để gửi một tháng, coi như bà ngoại đi vacation. Bà đi rồi, nhà cửa trống vắng hẳn ra, công việc bỗng ùng lên một đống, làm cho cả hai vợ chồng Linh bối rối. Đi làm về, Steve thì lo đón con, Linh thì lo nấu nướng, rồi tắm rửa cho con, dọn dẹp nhà cửa và không biết là bao nhiêu thứ công việc lặt vặt khác. Những buổi tối đầu tiên xa bà ngoại, thằng cu tí khó ngủ, có lẽ nó đang đợi nghe những bài ca dao tục ngữ, những lời ru à ơi vời vợi im ả của bà, dù cái thằng cu tí kia không hiểu tiếng Việt Nam. Steve buồn ra mặt, anh chợt nhớ đến bà mẹ vợ, người đã thương con chiều cháu bằng cả một tấm lòng. Anh đã hiểu
một bà mẹ Việt Nam cần cù, chịu khó và hy sinh vì con cháu như thế nào. Không cần ai nói, Steve cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Anh đã có một người vợ tuyệt vời, yêu chồng, thương con, lại có thêm một bà mẹ vợ cũng tuyệt vời. Chỉ mới có 2 tuần lễ trôi qua, chưa đến ngày hẹn, bà mẹ vợ đã trở về. Steve bồn chồn hơn cả Linh. Anh sốt ruột gọi điện thoại cho bà. Anh ngọng nghịu mãi mới nói được một câu tiếng Việt. Mẹ trở về với chúng con không? Bên đầu dây bên kia, bà cũng vất vả không kém, lắp ba lắp bắp để nói được vài chữ tiếng Anh.
Okay.
Bà cảm thấy hình như vẫn chưa nói được hết cái ý của mình. Bà bổ sung đại thêm bằng một tràng tiếng Việt Nam.
Con yên trí đi. Mẹ thương hai con và thằng cu tí lắm. Mẹ sẽ trở về để sống với các con chứ. Mẹ không có ở đây tới 1 tháng đâu. Mùa đông đang bắt đầu. Mẹ sợ mang cu tí nó ra ngoài rồi đó bị cảm lạnh á. Đừng lo. Tuần sau mẹ sẽ về con nghe.
Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bà Mẹ Vợ, một sáng tác của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Dương qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.